Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 30 tháng 8 có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tiếp công dân định kỳ tháng 8 năm 2023. Phụ nữ Phúc Hà với phong trào thực hành tiết kiệm. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 29 tháng 8, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 77 khóa 18, nhiệm kỳ 2020-2025 để nghe và cho ý kiến thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng của thành phố Thái Nguyên trong thời gian vừa qua và những tháng tiếp theo của năm 2023. Chủ trì hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Nguyễn Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Mạnh Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy. Hội nghị lần này đã tập trung thảo luận và cho ý kiến trực tiếp vào 12 nội dung do Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban xây dựng Đảng trình. Về kế hoạch thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và kết luận số 999 ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. Cấp ủy thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, xây dựng các giải pháp cụ thể chi tiết theo lộ trình để thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu tổng quát, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm giải pháp cụ thể. Cơ bản đến nay hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và phấn đấu hoàn thành vượt mức trong cả nhiệm kỳ. Về báo cáo tiến độ hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến thời điểm hiện tại, 11 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Tân Cương, Đồng Liên, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Tân Cương. Để tiếp tục hoàn thành tiến độ thực hiện đề án, các đại biểu nhất trí về các giải pháp tháo gỡ khó khăn do Ủy ban nhân dân thành phố đề xuất thực hiện để hoàn thành mục tiêu trong năm 2023. Đối với tờ trình về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 61 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, theo đó dịp này sẽ tổ chức 4 hoạt động lớn, trong đó đáng chú ý là việc tổ chức chương trình nghệ thuật đường phố với chủ đề Thái Nguyên rạng rỡ thành phố tháng 10, đêm hội trung thu xứ Trà 2023, khánh thành tuyến đường đô thị động lực trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận cho ý kiến vào báo cáo giải pháp thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thành phường trong nhiệm kỳ 2020-2025 đối với xã Quyết Thắng, Sơn Cẩm, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước 8 tháng năm 2023 và các giải pháp thu chi ngân sách nhà nước 4 tháng cuối năm, tờ trình về việc xin ý kiến nội dung chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Báo cáo các nhiệm vụ giải pháp hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 và một số nội dung quan trọng khác. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị đối với thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kết luận số 999 ngày 3 tháng 8 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phải quyết tâm thực hiện với các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực theo lộ trình cụ thể, quyết tâm thực hiện chỉ tiêu về phát triển kinh tế và chỉ tiêu kết nạp đảng, tập trung phát triển các ngành sản xuất và thương mại dịch vụ, sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, trong đó đẩy mạnh phát triển cây chè. Các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng đối với từng chỉ tiêu cụ thể để thực hiện. Tiếp tục rà soát, tăng cường các giải pháp chủ động, linh hoạt, cương quyết để thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng 61 năm thành lập thành phố Thái Nguyên và lễ hội đường phố đêm hội trung thu xứ Trà phải lựa chọn hình thức phù hợp, mang bản sắc riêng, thể hiện giá trị truyền thống của địa phương, dân tộc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong nhân dân. Ngày 29 tháng 8, đồng chí Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên tiếp công dân Trần Văn Hồng, trú tại tổ 7 phường Đồng Quang. Cùng dự tiếp công dân có các đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy, Nguyễn Văn Tuệ, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đại diện các phòng ban chuyên môn và đơn vị có liên quan. Hộ ông Trần Văn Hồng được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Thái cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thửa đất số 510, tờ bản đồ số 12 với diện tích 918 m2 đất thổ cư, tương ứng với thửa số 468, tờ tờ bản đồ số 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên. Năm 2002, hộ ông Hồng để 526m2 đất ở cho bà Dương Thúy Sơn. Phần diện tích còn lại là 392m2 loại đất ở đô thị. Thực hiện dự án khu dân cư số 1, 3, 4 và quy hoạch chi tiết khu dân cư số 5 phường Đồng Quang, gia đình ông bị thu hồi 168,6m2 đất ở và ông đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với số tiền trên 915 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hồng có ý kiến đề nghị thu hồi và bồi thường hỗ trợ bổ sung 7,7m2. Năm 2014, Hội đồng Bồi thường Hỗ trợ và Tái định cư thành phố đã thống nhất chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất cho gia đình ông Hồng tại thửa số 1750, tờ bản đồ địa chính số 7, diện tích 64,7m2 với mức giá 7 triệu đồng trên 1m2. Gia đình ông Hồng không nhất trí với mức giá trên và đề nghị được nộp tiền với mức giá điều chỉnh là 4,5 triệu đồng trên 1m2 và đã được Ủy ban Nhân dân thành phố chấp thuận. Tuy nhiên, theo nội dung đơn của ông Hồng, tháng 1 năm 2023, gia đình đã nộp hồ sơ theo quyết định số 11774 QĐ-UBND, nhưng đến hết tháng 6 năm 2023 vẫn chưa được giải quyết. Sau khi nghe công dân trình bày nội dung đề nghị và các ý kiến phát biểu thảo luận, đề xuất của đại diện lãnh đạo các cơ quan đơn vị, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Quang thực hiện các bước, các quy trình thủ tục theo quy định của pháp luật để bàn giao đất đối với công dân Trần Văn Hồng, thời gian xong trước ngày 30 tháng 10 năm 2023. Ủy ban Nhân dân thành phố chịu trách nhiệm về các căn cứ pháp lý trong việc xác định giá đất, giao đất đảm bảo đúng các quy định pháp luật. Hộ gia đình ông Trần Văn Hồng có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan cung cấp hồ sơ và thực hiện các thủ tục theo quy định. Vụ đông năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng hơn 10.000 hecta cây màu các loại, giảm 400 hecta so với vụ đông năm trước. Nguyên nhân giảm là do nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội và một phần do người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các loại cây trồng chủ đạo trong vụ đông gồm ngô, rau, khoai tây, khoai lang, đậu tương. Trong đó, rau là loại cây trồng chiếm diện tích lớn nhất với 6.600 hectare, phấn đấu sản lượng đạt trên 116.000 tấn và ngô với hơn 3.600 hectare, phấn đấu sản lượng đạt 16.800 tấn. Đối với cây ngô, ngoài các giống HN88, NK4300, NK6639, NK7328, LVN61, LVN99, CP111, NK4300, NK4300 BTGT, NK7328 BTGT. Tỉnh cũng khuyến khích bà con mở rộng diện tích các giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ tốt. Về không thời vụ, trà ngô sớm, trà trung, bà con gieo trồng trước ngày 20 tháng 9, còn trà muộn gieo trồng trước ngày 5 tháng 10. Đối với cây rau, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân gieo trồng giải vụ các loại rau phù hợp để tránh dư thừa lúc chính vụ, gây tình trạng rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn, hữu cơ. Theo thống kê tại tỉnh Thái Nguyên, trong giai đoạn 2018-2022 đã có 12 người tử vong do bệnh dại. Năm 2022, toàn tỉnh có trên 5.300 người phải điều trị dự phòng tại các cơ sở y tế do bị chó mèo cắn. 6 tháng đầu năm 2023, con số này là trên 3.000 người. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống bệnh dại, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật tỉnh tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại. Trong đó yêu cầu chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn, các ngành liên quan tổ chức thống kê chính xác số hộ nuôi và số chó mèo. Yêu cầu chủ hộ nuôi chó mèo cam kết thực hiện nghiêm việc khai báo, chấp hành việc nuôi nhốt chó mèo trong khuôn viên gia đình, chấp hành tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó mèo theo quy định, bảo đảm đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 70% tổng đàn trong giai đoạn 2023-2025 và trên 80% trong giai đoạn 2026-2030. Sở Y tế phổ biến địa chỉ các điểm tiêm phòng bệnh dại trên địa bàn tỉnh. Truyền thông hướng dẫn người bị chó mèo nghi dại cắn, cào, xử lý vết thương đúng cách và đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị dự phòng kịp thời. Tăng cường giám sát phát hiện các ca bệnh dại với sự hỗ trợ và tham gia của cộng đồng dân cư. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với Sở Y tế và các sở ban ngành hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để chủ động phòng chống bệnh dại và xây dựng vùng an toàn dịch bệnh dại. Thành lập các đoàn kiểm tra chuyên ngành hoặc liên ngành thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn công tác phòng chống bệnh dại trên người và động vật. tổ chức tập huấn chuyên môn cho cán bộ thú y, y tế huyện, xã để nâng cao kỹ năng giám sát, đánh giá nguy cơ, điều tra và xử lý ổ dịch bệnh. Tính đến thời điểm này, 100% học sinh lớp 1, lớp 2 tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được học chương trình môn tiếng Anh tự chọn. 100% học sinh từ lớp 3 đến lớp 9 được học chương trình tiếng Anh mới hệ 10 năm. Đặc biệt, một số trường đã triển khai dạy môn toán và một số môn học khác bằng tiếng Anh như trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Nha Trang và trường Trung học cơ sở Độc Lập. Số lượng học sinh giỏi ngoại ngữ các cấp đạt kết quả khích lệ. Năm học 2022-2023, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên có điểm trung bình môn tiếng Anh đạt 5,96 điểm, trung bình toàn tỉnh là 5,15 điểm. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên đảm bảo đủ số lượng giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh mới, 100% giáo viên tiếng Anh đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết số 14/2021/NQ-HDNZ của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh năm học 2022-2023. Toàn thành phố Thái Nguyên có 11 học sinh trung học cơ sở có chứng chỉ IELTS từ 5.0 đến 7.5, chứng chỉ ngoại ngữ khác và được hỗ trợ lệ phí thi trên 40 triệu đồng. Chào mừng 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tổ chức các hoạt động gắn với trưng bày giới thiệu hơn 300 tài liệu, hiện vật, hình ảnh và tài liệu có giá trị phục vụ nhu cầu tìm hiểu văn hóa truyền thống các dân tộc của du khách trong nước và quốc tế. Trưng bày văn hóa ẩm thực trong tiết rằm tháng 7 dân tộc Tày Nùng ở Việt Nam. Các hoạt động trải nghiệm về văn hóa ẩm thực sẽ diễn ra tại cổng chính của bảo tàng, gồm góc trải nghiệm tái hiện chợ phiên ngày rằm tháng 7, giới thiệu nguyên liệu làm các loại bánh, trình diễn các quy trình làm bánh do các nghệ nhân dân tộc Tày Nùng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên trình diễn. Ngoài ra, tại không gian các vùng văn hóa ngoài trời, bảo tàng sẽ bố trí các điểm check-in, trò chơi dân gian gắn với vùng văn hóa, đu đôi, đi cầu cạn, bập bênh. Đặc biệt, tại không gian nhà người Việt thuộc vùng văn hóa Đồng bằng Bắc Bộ có tái hiện quy trình, cách pha trà mạn của người Việt gắn với đặc sản của Thái Nguyên. Các hoạt động diễn ra từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 9. Riêng hoạt động trải nghiệm về văn hóa ẩm thực sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 2 và mùng 3 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà hiện có 932 hội viên sinh hoạt tại 7 chi hội. Đời sống của hội viên phụ thuộc vào nông nghiệp là chính, nên các hoạt động tham gia cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được hội triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với các phong trào công tác hội tại địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Ghi nhận của phóng viên Thủy Linh. 9 năm nay, kể từ khi chi hội phụ nữ xóm Mỏ, xã Phúc Hà triển khai mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm, không năm nào bà Mai Thị Minh không tham gia. Khi có tiền, bà đóng góp từ 100 đến 200 nghìn đồng trên tháng. Khi có ít thì góp 20 đến 30 nghìn đồng trên tháng. Dù số tiền không nhiều, nhưng khi đến lượt, bà Minh vẫn có thể vay vốn tới 40 đến 50 triệu đồng trên năm từ nguồn quỹ này. Số tiền vay được, bà đầu tư thêm con giống, gà, lợn để mở rộng quy mô chăn nuôi. Bà Minh chia sẻ.
Cái nguồn vốn đấy thì cho tôi vay thì là, ví dụ là lợn tôi chưa được bán thì tôi có giống nó lại mang về chuồng cho thì giống cấy vào đấy. Không phải là bán hết rồi mới mua đâu. Đấy, cứ từ đấy đi phát triển lên thì rồi đấy tôi thu từ cuối tháng 6 vừa rồi đến cuối tháng 7 vừa rồi là tôi được một cái món tiền
Gia đình bà Minh chỉ là một trong rất nhiều hội viên được vay vốn thông qua mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm của chi hội phụ nữ xóm Mỏ. Hiện nay với hơn 120 hội viên, có khoảng 50% số hội viên tham gia mô hình. Với số vốn dao động khoảng 300 triệu đồng trên năm, bà Phạm Thị Giang, chi hội trưởng chi hội phụ nữ xóm Mỏ cho biết. Chi hội đã triển khai và duy trì mô hình nuôi lợn nhựa tiết kiệm đến nay được 9 năm, với số vốn đóng góp bình quân đạt 300 triệu đồng trên năm của hai tổ.
Chị em cũng phấn khởi lắm, cứ đến ngày chuẩn bị mổ lợn thì có người háo hức luôn. Thì em phụ nữ người ta thấy thế là thích, thích người ta xin vào, kể cả sóng trên kia được chơi, đăng ký ai vay tháng nào thì là đăng ký luôn. Như thế nó mới có tiết kiệm được, nó có cái xu hướng để mà giảm.
Nuôi lợn nhựa tiết kiệm là một trong nhiều hoạt động mà Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà thực hiện trong thời gian qua. Ngoài mô hình này, hội còn phát động phong trào rèn luyện thể dục thể thao theo gương Bác với hoạt động cụ thể như thành lập các đội bóng chuyền hơi tại 7 trên 7 chi hội, các đội dân ca, dân vũ tại các xóm, các phong trào được các hội viên nhiệt tình tham gia hưởng ứng. Chị Nguyễn Thị Luân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà cho biết, để cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thấm sâu, lan tỏa trong các hội viên. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc học tập và làm theo Bác. Theo đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, họp xóm hay sinh hoạt của các câu lạc bộ, hội đã lồng ghép tuyên truyền nâng cao nhận thức trong thực hành tiết kiệm, xây dựng các mô hình tiết kiệm tại các chi hội. Việc học tập theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà còn được thể hiện bằng việc thực hiện tốt các phong trào, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hội đã xây dựng các tuyến đường hoa, đường cờ, thực hiện mô hình thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn. Hiện nay trên địa bàn xã, hầu hết các tuyến đường chính với chiều dài khoảng 5 km đều được trồng các loại hoa với đủ sắc màu, góp phần đảm bảo cảnh quan môi trường nông thôn. Ngoài ra, để giúp các hội viên có điều kiện phát triển kinh tế, hội đứng ra tín chấp cho hội viên vay vốn. Đến nay, dư nợ cho vay qua Ngân hàng Chính sách Xã hội thông qua hội đạt trên 2,6 tỷ đồng với gần 100 hội viên vay vốn. Có thể nói, với những việc làm thiết thực cụ thể, phong trào thực hành tiết kiệm làm theo Bác của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phúc Hà đã tạo luồng sinh khí mới có sức lan tỏa lớn. Từ phong trào này, các hội viên phụ nữ đã thể hiện được tình đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Vai trò của tổ chức hội ngày càng được nâng cao, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 29 tháng 8 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ việc xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Nổi lên là vụ việc như sau. Cướp tài sản. Khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2023, chị Nguyễn Huyền My, sinh năm 1995, có hộ khẩu thường trú tại tiểu khu Giang Tân, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, đi làm về đến nhà trọ tại tổ 4, phường Phú Xá. Khi chị My đang mở cổng thì bất ngờ từ phía sau có một đối tượng cầm dao dí vào cổ chị My và lấy đi một điện thoại di động Samsung Z4 để trong túi áo phía trước của chị My. Sau đó đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Way màu đen không rõ biển kiểm soát bỏ chạy. Tài sản trị giá khoảng 2 triệu đồng. Ngày 25 tháng 8 năm 2023, Công an thành phố Thái Nguyên đã bắt giam đối tượng Đinh Văn Tiệp, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú xóm Khuôn 3, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Đối tượng đã khai nhận toàn bộ sự việc trên. Công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục xử lý theo quy định. Trộm cắp tài sản. Khoảng 9 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2023, bà Trịnh Thị Thơm, sinh năm 1956, hộ khẩu thường trú xóm Đồng Xe, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên, đi làm về nhà thì thấy đồ đạc trong phòng ngủ bị xáo trộn. Bà Thơm kiểm tra phát hiện bị mất một hộp nhựa bên trong đựng một đôi khuyên tai bằng vàng 3 số 9, có tổng trọng lượng 9 chỉ. Mỗi bên khuyên tai đều gắn mặt đá màu trắng, có giá trị khoảng 6 triệu đồng. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 18 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 409 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 1 vụ 5 đối tượng, bắt 5 vụ 6 đối tượng mua bán tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,338 gram ma túy heroin, 127,324 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm của người điều khiển xe trên đường mà cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn, chuyên đề vi phạm về tốc độ, kế hoạch về phòng chống đua xe trái phép, kế hoạch bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao có mật độ phương tiện lớn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kế hoạch huy động lực lượng cảnh sát khác và công an phường xã phối hợp với cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, lập biên bản 116 trường hợp, tạm giữ 46 xe mô tô, xe gắn máy và 70 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô và xe gắn máy, trong đó 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 2 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 20 trường hợp vi phạm quy định về tốc độ, xử lý phạt tiền 53 trường hợp vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 189 triệu đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 38 trường hợp, nhắc nhở 89 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 10 trường hợp vi phạm. Chỉ thị về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo sẽ gặp nhiều thách thức. Do tình trạng thủy văn đảm bảo mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu, sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng lượng sơ cấp nhập khẩu, nguồn điện gió, điện mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo khác vẫn còn hạn chế, nhiệt điện gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó nhu cầu điện vẫn tiếp tục tăng ở mức cao, bình quân khoảng 8,5% trên một năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được xem là giải pháp quan trọng, cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế đất nước trong thời gian tới. Thực hiện chỉ thị số 14 CTUBND ngày 25 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để đạt được mục tiêu theo chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về việc phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, Ủy ban Nhân dân các phường xã, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm nhiệm vụ, giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng, cụ thể như sau. 1. Đối với cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch số 139 KHUBND ngày 30 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc triển khai thực hiện chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Quyết định số 279 QĐ-TTG ngày 8 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, phối hợp với Điện lực thành phố, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện của đơn vị, đảm bảo hàng năm tối thiểu tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 2. Đối với các tổ chức cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời, phối hợp với cơ sở cung cấp điện, xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 30% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2023-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên. 3. Đối với các hộ gia đình sử dụng điện sinh hoạt, sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo quyết định số 04-2017 QĐ-TTG ngày 9 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, quy định danh mục phương tiện thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Thường xuyên thực hiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại gia đình như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và sử dụng ở chế độ mức nhiệt độ phù hợp, ưu tiên mua sắm các phương tiện thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có dán nhãn năng lượng đạt mức hiệu suất cao, hạn chế tối đa việc sử dụng bóng đèn sợi đốt. Khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời. 4. Đối với các cơ sở kinh doanh, thương mại và dịch vụ, xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định nội bộ về sử dụng điện, quy tắc về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng, chung cư. 5. Đối với cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất. Các cơ sở sử dụng năng lượng có điện năng tiêu thụ từ 1 triệu kWh trên năm trở lên phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, hoặc phải tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. Ra soát, đảm bảo việc chấp hành tuân thủ các quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh theo quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng. 6. Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm phối hợp với Điện lực thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị số 20 CTTTG ngày 8 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo của các đơn vị hoạt động trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, kịp thời báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố các vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền. Phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, giám sát việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm khi xảy ra thiếu điện trong các đợt nắng nóng cao điểm mùa khô. Kiểm tra, giám sát các đơn vị phân phối bán lẻ điện trong thực hiện việc cung cấp điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các tháng nắng nóng cao điểm và mùa khô. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn. Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện các quy định về tiết kiệm năng lượng trên địa bàn. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ được quy định trong luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành. 7. Cấp phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã có trách nhiệm quán triệt triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan công sở. Hướng dẫn kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại quyết định số 68-2011-QĐ-TTG ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của chỉ thị này. Xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới các doanh nghiệp, tổ chức và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện. Ủy ban Nhân dân các phường xã phối hợp với Điện lực thành phố tổ chức tuyên truyền thường xuyên liên tục tại các xóm, tổ dân phố về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình, phát động các phong trào thi đua, động viên khen thưởng các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 8. Điện lực thành phố chủ trì xây dựng mục tiêu tiết kiệm điện hàng năm và giai đoạn của thành phố, tổ chức phân bổ chỉ tiêu và xác định, đánh giá mức độ thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện năng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các phường xã trên địa bàn thành phố trong năm kế hoạch, tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, trường học trên địa bàn, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, thông báo cho khách hàng và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. Xây dựng và thực hiện kế hoạch cung ứng điện hàng năm hợp lý nhằm cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn. Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện, các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp. Tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo. Xây dựng tổ chức thực hiện và báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện hàng năm và trong giai đoạn 2023-2025. Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện khi xảy ra thiếu điện. Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn, bố trí kế hoạch sửa chữa lưới điện hợp lý, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị, hạn chế sự cố, phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ. Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, trường học, doanh nghiệp nhà nước, chiếu sáng công cộng để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương trong áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. phối hợp tham gia các đoàn kiểm tra về tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố khi có yêu cầu. 9. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình, chuyên mục tiết kiệm điện vì mục đích chung của quốc gia, của tỉnh, của thành phố, dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền chủ trương của nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể thành phố, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các phường xã và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ thị này. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 30 ngày 31 tháng 8 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 73 đến 78%. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.